này thì con đọc tiếp để chữ nhận lục.
Tổ Huệ Viện nói rằng tâm là chủ của nhân, là gốc
tâm
vàng
là pháp, chủ của thân,
là gốc vàng pháp. Hệ chẳng được tâm vương thì lục tạng không tâm, chẳng niệm hiền tiền dễ dàng vào đạo.
Tổ của tông môn nào con có biết không? Chúng ta có thờ ngài ở bên Hương Sen. Chùa chúng ta mỗi chùa thờ một tổ. Bên Hương Sen thì thờ tổ Huệ Viễn, là tổ của tông Tịnh Độ. Chùa mình đây thờ ai? Tổ chùa mình đây tên là gì?
Phật tổ của mình
nói
tên là
Ubali. Ngài là tổ của tông nào? Thế là tức chúng ta bây giờ thọ giới đó là phải lễ ngài, cầu một cầu ngài đấy. Ngài là tổ của luật tông, chuyên về việc truyền giới và dạy học về giới luật. Thế còn ở Bát Nhã bây giờ ấy, thờ tổ nào nhỉ? Tổ A Nan. Ngài thuộc về dạy về tông nào? Giáo tông. Nghĩa là chuyên về việc giảng kinh nói pháp. Thế còn bên Lăng Nghiêm ấy, thì thờ tổ Đạt Ma, tức là tổ về tông thiền. Còn ở Linh Quang ấy, thờ tổ nào? Ngài Kiều Đồng Di, tức là tổ của bên Mi mình. Thì chúng ta cứ chia nhau mỗi chùa thờ một vị, nhưng thực ra là mình phải thờ chung tất cả. Thế nhưng mà chúng ta mỗi chùa thờ một vị, mà còn bổn phận chúng ta là phải thờ tất cả, vì mình cũng học giáo lý đây, đang học giáo lý, cho nên phải thờ tổ A Nan. Mình là bên Ni, mình phải thờ tổ Ni. Mà mình thọ giới thì mình phải thờ tổ Ubali. Mà mình tu tịnh độ, mình phải thờ tổ Huệ Viễn. Mà tất cả giáo lý của Phật là xây dựng trên thiền, cho nên mình phải thờ thiền tông. Thế cho nên chúng ta phải thờ nhiều tổ. Tổ Huệ Viễn này dạy làm sao nhỉ? Chủ của thân là gốc vạn pháp. Đấy là một câu. Vậy bây giờ con nhận nghĩa thế nào là tâm là chủ của thân? Cái tâm con nó sai, cái chân nhấc lên, thế là cái chân nó nhấc lên. Cái tâm nó sai, cái thân đi xuống dưới nhà, thế là cái thân chạy xuống dưới nhà. Thế cho nên cái tâm nó là chủ. Mà cái thân này là một vật dụng để cho cái tâm nó sai. Là gốc vạn pháp nghĩa là thế nào? Cái gốc cây ổi nó mới sinh ra cây ổi, rồi có cành, có lá, có hoa, có trái. Thế bây giờ cái tâm của con ấy, nó lại là gốc của tất cả cây ổi, cây xoài, cây chùa, cái nhà, cái bàn, cái ghế. Làm sao thế? Con chỉ cái chỗ đó ra. Tâm con là gốc. Đấy, vì con có cái tâm, con có ưa cái giới luật, nó giữ được năm giới, bây giờ nó mới có cái thân là người. Vì cái tâm của con ấy, nó có cái thân là người và nó lại ưa về giới luật, bây giờ nó tu, nó học, cho nên nó mới làm được cái chùa. Rồi nó cần viết thì nó làm được cái bàn, nó cần để đồ dùng thì nó làm được cái tủ. Thế cho nên tâm của con này là bản thể, là gốc của tất cả vạn pháp. Con nói tiếp.
Thế chẳng được tâm vương thì lục tập không tâm.
Tâm vương là cái gì đã? Vương là gì? Vương là vua. Người ta có nói vua với ông quan, với dân. Thế bây giờ cái tâm của chúng ta đó, nói là tâm vương. Đây là cũng theo duy thức học. Trong duy thức, các ngài chia cái tâm của chúng mình là có 8 cái tâm vương. Còn những yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi ấy, thì gọi là tâm sở. Cũng như một triều đình, có vua thì phải có quan rồi mới có thì mới coi giữ được cái nước cái quốc gia đó. Toàn thân chúng ta ví như một cái quốc gia, thế có ông vua rồi lại có các quan. Nếu mà ông vua mà chính sáng suốt làm chủ được mấy cái ông quan đó, thế thì cái nước ấy thì chỉ tốt lành. Còn nếu ông vua mà lơ mơ để cho mấy cái ông quan hư hỏng mà các ông ấy cầm quyền, thế thì cái thành cái nước cái quốc gia ấy phải tan vỡ. Thì chúng ta cũng thế, cái tân vương chúng ta có 8 cái này, cũng như là ở trên địa cầu là có nhiều vua, mỗi vua cai trị một nước, thì chúng ta có nhận thức là tâm một tâm vương cai trị về cái cảnh giới của con mắt, bao nhiêu cảnh nhận thức sắc trần, thì cái nhận thức là tâm vương. Nó là vua là bởi vì nó có cái quyền biến hóa, nó là chủ của sự biến hóa, nó biến ra các sắc tướng, cho nên nhận thức là một tâm vương. Rồi nhĩ thức là tâm vương quản trị về những chuyện, những cái âm thanh, về cái pháp giới của âm thanh. Mũi thì tị thức là tâm vương quản trị về cái pháp giới, về thơm hôi các mùi. Cái lưỡi của chúng ta, thiệt thức là một tâm vương, nó quản trị về cái gì? Cái pháp giới vị trần, ngọt chua đắng cay. Thế còn cái thân chúng ta là thân thức, cũng là một tâm vương, quản trị về cái gì? Xúc trần, nóng lạnh, ngứa đau, những cái ấy thuộc về cái thế giới của thân thức. Thế là 5 cái ông vua đầu. Còn ông vua thứ 6 ấy, là cái ông này đáo để nhất, là cái gì? Là ý thức. Ông ấy quản trị tất cả những các cái hiểu biết của chúng ta về quá khứ, hiện tại, vị lai, là ông vua thứ 6. Chúng ta bây giờ sống, dĩ nhiên là sống với cả mấy cái ông vua đó, nhưng mà quan hệ nhất là cái ông ý thức. Nếu mà cái ông ấy mà mê muội, mà lười biếng, để cho những cái tâm sở như tham, như sân nó làm chủ, nó lôi cuốn hết tinh thần, thì cái quốc gia ấy đổi bại. Còn nếu cái tâm, khi cái ý thức, cái tâm vương ấy nó giác tỉnh, nó nghiêm minh, nó biết trị những các cái tâm sở xấu, nó biết chậm rãi những cái tâm sở tốt như từ bi hỷ xả, bá thí nhẫn nhục, để nó chậm rãi những cái tâm sở tốt, thì cái quốc gia, tức là cái đời sống của chúng ta được bình an. Cho nên gọi là tâm vương. Còn cái tâm cái thứ 7 là cái mặt ma, tức là cái thức thứ 7 là cái chấp ngã, và cái thức thứ 8 nên là 8 cái cả thầy, thì là gọi là tâm vương. Thế cho nên mình tránh được tâm vương thì lục tặc không có tâm. Lục tặc là 6 thằng giặc. 6 thằng giặc là những cái gì con biết không? Thứ chặt, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 6 thằng giặc. Nếu mà nó xâm thì là nó làm gì? Là nếu mình để cho nó làm chủ, mình thích tiền bạc lắm, mình để cho tiền bạc nó làm chủ mình. Mình thích nhà cao cửa rộng, thế rồi mình chỉ vất vả nhập nhằn thì cái nhà cao cửa rộng ấy nó làm chủ mình, nó khiến cho mình phải vất vả, phải lo lắng. Thế cho nên nếu mà chúng mình ta mà để những cái xấu giặc ấy, nó làm chủ ấy, thì chúng ta sẽ khổ. Mà muốn như thế mình phải tránh được tâm vương, tránh biết CH, tức là khiến cho nó chân chánh lên, khiến cho cái tâm vương này thành cái ông vua sáng suốt chân chánh. thế thì không để cho cảnh trần nó xâm chiếm. Ví dụ như cái ông vua nhận thức, ông ấy biến ra những cái sắc trần, thế thì cái ý thức ấy mà tham đắm cái sắc trần, thế thì cái người ấy là phải khốn khổ. Nay nó đòi nhà lầu, mai nó đòi ô tô, mốt nó đòi cái nhà, cái áo đẹp. Thế như thế thì cái người chủ nhà ấy phải vất vả nhọc nhằn. Cho nên hễ mình chính được cái tâm vương, ở đây đặc biệt cái quan hệ nhất là cái ý thức, là cái quan hệ nhất. Hễ mình giữ được cái ý thức sáng suốt, không để cho sáu trần sắc thanh hương bị xúc phát xâm chiếm, thì cái gia đình này được bình an. Chánh niệm được hiện tiền thì dễ dàng vào đạo. Con chỉ thế nào là chánh niệm hiện tiền, tức là nếu mà con chuyên tu tịnh độ thì chánh niệm của con ấy là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì gọi là chánh niệm. Còn nếu con tu về thiền, về tứ niệm xứ, thì chánh niệm là lúc nào con cũng trì cái tứ niệm xứ, hoặc là hơi thở, hoặc là soi tâm. Thế còn nếu mà con tu về bên thiền, về đại thừa, thì chánh niệm như Đức Quán Thế Âm này chuyên nghe cái tánh nghe. Thế nghĩa là cái tâm nó không loạn, nó an định vào cái đề mục của mình. Thế thì gọi là chánh niệm. Thế thì cái người nào mà chánh niệm ấy, thì người ấy vào đạo dễ dàng. Vào đạo là vào đâu? Tức là theo cái trí tuệ của Phật để mà tu, để mà rồi ngày mai mình thành Phật. Giảng gì? Tức là nói về lý thuyết, giảng về cái lý. Thế còn nhật dụng?
Con kính bạch thầy, nhật dụng là mình sử dụng hàng ngày.
Đã, tức là việc làm, gọi là nhật dụng là ước về hạnh. Hạnh tức là cái việc phải làm. Tỳ ni là dạy cho mình cái lý ưng, cái lẽ phải. Thế rồi nhật dụng là nói là hàng ngày mình phải thực hiện cái lời dạy ấy.
Con kính bạch thầy, giáo không hạnh là giáo hư luống.
Thí dụ không được nói dối mà mình cứ lem lém nói láo, thì tuy rằng mình cũng đọc bài mình thuộc lắm, thế nhưng mà trên sự thật thì mình vẫn là người nói dối, nghĩa là con người vẫn đọa lạc. Phật dạy rằng phải sống với nhau phải hòa nhã, thế nhưng mà mình cứ tranh cãi, giận người này, ghét người kia. Thế là như thế là gọi là giáo mà không hạnh. Có học, có kinh sách, có lời Phật rót vào tai, nhưng mà chính mình không thực hiện những gì Phật dạy mình. Thế cho nên gọi là cái lời dạy của Phật trở thành hư lúa, nghĩa là vô ích. Cho nên tiếp.
Hạnh không giáo là hạnh
tà tai. Các cụ cứ gọi là tu mù tu lòa, chẳng học chả biết Phật dạy cái gì. Thế rồi mình cứ làm cứ theo cái ý của mình. Để mà mình cũng bảo là tôi đi tu, nhưng mà cứ theo cái ý riêng của mình, thích cái gì làm cái đấy. Thế như vậy thì gọi là tu mù tu lòa. Thế cho nên phải đủ cả hai phần, giáo và hành, mới thành thắng dụng. Thắng dụng là gì? Mới thành cái công dụng tốt đẹp của đạo Phật. Các con nhớ hộ cho thầy chỗ này. Tất cả chúng ta vào chùa ai cũng mong cho đạo Phật của mình được hưng long, ai cũng mong cho đạo Phật của mình được thấm nhuần cho tất cả dân chúng. Tức đấy là cái chỗ chúng ta mong. Nhưng mà chúng ta mong ở đâu đâu, mà chúng ta không nghĩ rằng muốn thấm cái người khác là trước hết phải thấm vào mình. Chính chúng mình ấy là cái người, là cái người để cho đạo Phật lên hay là xuống. Nếu chúng ta cứ mang cái miệng chúng ta để đi, chứ còn nói để đi nói dối, đi nói láo, thế thì chính mình bôi nhọ đạo Phật, chính mình là tổn hại cái công lao của Phật tổ từ mấy ngàn năm để lưu thông Phật pháp, mà mình lại cứ đi bôi nhọ. Thế mà mình lại cứ mong đạo Phật được hưởng lộc, thì chính mình sống không đúng Phật pháp, mà mình lại cứ mong cho đạo Phật thấm nhuần ở tận đâu đâu, lợi ích ở đâu đâu, rồi cứ cả ngày chúng sanh vô biên thể nguyện độ, mà chính mình làm bế tắc cái được cửa giải thoát của tất cả. Thế cho nên chúng ta phải vâng lời Phật thì mới ăn thua, vâng lời một cách thành thật triệt để, đừng đem cái ý kiến của mình đặt vào những cái chỗ mình biết ấy, là cái chỗ vô mê, đã từ lịch kiếp mê muội. Cho nên bây giờ phải vâng lời Phật, thực hiện những lời Phật, mà thực hiện ở đâu? Ngay lời nói và việc làm của mình. Thì mình đạo Phật phải ở ngay nơi lời nói việc làm của mình mới được hiện dương.